Nếu phước mà không có đức thì phước đó chính là tai họa. Vì thế chữ đức này vô cùng quan trọng. Đức là gì? Đức mới thực sự là căn nguyên của phước. Bởi thế, cổ thánh tiên hiền không ai không dạy chúng ta tích lũy công đức. Phước báo liền hiện tiền. Nếu lơ là đối với việc tích đức, phước báo ta đang hưởng thụ không phải không có, cũng có. Từ đâu đến? Là chư phước tích được trong đời quá khứ. Đời này ta không tạo, những gì hưởng thụ là của đời trước. Phước trong đời quá khứ, đời này không biết tích đức, chúng ta sẽ hưởng hết phước báo. Sau khi hưởng hết phước, không còn nữa. Phước không còn, đời này tạo ra vô số điều bất thiện, họa liền đến theo. Phước biến thành họa. Vấn đề này chúng ta thấy rất nhiều trong xã hội hiện đại. Quý vị nhìn thấy phú thương tài giỏi, hào môn quý tộc, những nhà đại phú đại quý này, nhưng chưa được bao lâu thì tan gia bại sản, địa vị không còn, sản nghiệp tiêu tan, thậm chí đến thân mạng mình và cả gia đình cũng không giữ được. Điều này chỉ lưu ý một chút, trong xã hội phương Đông hay phương Tây đều thường xảy ra. Do nguyên nhân gì? Trong đời quá khứ tu tập phước báo, tích lũy công đức được rất nhiều, nhưng đời này không tiếp tục tu. Con người ba nghiệp thân ngữ ý, không phải thiện tức tạo ác, đây là đạo lý nhất định. Chúng ta xem xã hội hiện nay, vì sao xã hội loạn đến thế? Vì sao thiên tai nhiều đến thế? Do đó chúng ta biết, xã hội này giáo dục thánh hiền không còn, mọi người không còn ai nói đến nữa. Giáo dục tôn giáo không còn, chỉ biết đi lễ lại, cầu phước. Tâm người lại Phật đều bất thiện. Thử nghĩ xem, chư Phật Bồ Tát và thần minh tiếp nhận sự lễ bái của quý vị chăng? Quý vị dùng tâm gì bước vào cửa Phật? Là tự tư tự lợi, tổn người lợi mình, là dùng tâm này. Cầu Phật Bồ Tát gia hộ được thăng quan phát tài, bàn điều kiện trước mặt Ngài, cầu nguyện chính là bàn điều kiện. Nếu cho con phát tài được 100 vạn, con sẽ đem 1 vạn đến cúng dường Ngài. Không phải bàn điều kiện ư? Cho nên đến bố thí cúng dường Phật Bồ Tát đều không phải cúng dường suông, đều có điều kiện. Quý vị giữ tâm gì? Giữ tâm bất thiện, xem Phật Bồ Tát như quan tham ô lại. Con hối lộ một chút, xin Ngài hãy giúp con. Đây là tâm tạo tội nghiệp. Nếu không vào cửa Phật, không lại Phật, không cầu nguyện, quý vị không có tội. Vào cửa Phật, lại Phật, cầu nguyện, người này tội ác vô số. Như vậy làm sao được phước? Tâm của thánh hiền nhân thanh tịnh biết bao, thanh bạch biết bao. Quý vị làm ô nhiễm Ngài, quý vị xem họ là nhân vật y như bản thân mình vậy. Đây là quý vị đang làm ác, là gốc của tai họa. Người hiểu rõ đạo lý đến lại Phật lễ Phật, chỉ là chí kính, không hề có sở cầu. Học tập theo tâm của Phật Bồ Tát, học tập cách làm người của Phật Bồ Tát, học tập từ bi đối với tất cả chư Phật Bồ Tát, quên mình vì người. Quý vị đến lại Phật là học tập theo Phật Bồ Tát những điều này. Vậy là ta đang tu đại phước đức. Rất nhiều người kể cho tôi nghe về câu chuyện cảm ứng. Tôi nghe xong đều rất cảm động. Cảm ứng của tâm thiện hành thiện đều là thiện, đều rất thù thắng. Cảm ứng của tâm ác hành ác đều là tai họa, mà còn rất rõ rệt, rất nhanh chóng. Đây không phải là mê tín, đây là sự thật. Người thế gian không hiểu rõ sự thật của đạo lý, không thấu hiểu chân tướng sự thật, thường dùng hai chữ mê tín để che đậy nó. Đây là sai lầm. Cần phải sáng tỏ chân tướng của lý luận và sự thật. Nếu không tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền, tiền đồ của chúng ta hoàn toàn u ám, khổ không kể xiết. Vì thế nhất định phải quay đầu, nhất định phải hiểu tu phước tích đức. Nhất định không được hưởng thụ phước đức, phải biết quy về đại phước hải, như vậy mới đúng đắn. Đây là sở quán của Cao Vân Tràng Long Vương.